Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 3, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những tiết mục sau đây. Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha và phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua.
Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay xin điểm lại những tin tức đáng chú ý liên quan đến những hoạt động của Giáo hội Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa và xã hội diễn ra trong tuần lễ vừa qua. Trước hết là tin tức về Đại hội Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 21 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Sáng ngày 4 tháng 3 năm 2008, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức đại hội lần thứ 21 dưới sự chủ tọa của Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc, Linh mục Nhạc sĩ Kim Long, Phó Chủ tịch, và Linh mục Nhạc sĩ Nguyễn Duy, Tổng Thư ký, với sự tham dự của khoảng 60 linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân, là những trưởng ban thánh nhạc của các giáo phận, các nhạc sĩ viết thánh ca, giảng viên các lớp thánh nhạc, v.v. Dẫn dắt chương trình là nhà thơ Đình Bảng, cùng với một ban thư ký gồm Francisco Xavier, Anh Tuấn và Minh Tâm. Cùng tham dự đại hội có nhiều linh mục nhạc sĩ nổi tiếng như linh mục Đỗ Xuân Quế, Doan Minh, Phạm Liên Hùng, Mi Trần, Nguyên Hữu, Oanh Sông Lam, Xuân Thảo, Duy Thiên, Minh Anh, Huy Hoàng, v.v. Các nhạc sĩ Cao Huy Hoàng, Nguyễn Bách, Khắc Dũng, Trần Mừng, Ngọc Linh, Trầm Hương, Thiên Linh, v.v. Lê Kim tường thuật diễn tiến đại hội như sau. Sau lời chào mừng các thành viên tham dự và nói lên ý nghĩa của buổi gặp gỡ lần này, Đức Giám mục Phaolô, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc, công bố danh sách Ban Thường vụ Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc nhiệm kỳ 2008-2010 gồm 9 thành viên như sau. Thứ nhất, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc. Cha Phêrô Nguyễn Kim Long, tức Nhạc sĩ Kim Long, Phó ban. Cha Rôcô Nguyễn Kim Duy, tức Nhạc sĩ Nguyễn Duy, Tổng Thư ký. Cha Phêrô Mai Tính, tức Nhạc sĩ Mi Trầm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tác Thánh ca. Cha Giuse Nguyễn Xuân Thảo, tức Nhạc sĩ Xuân Thảo, Chủ nhiệm Nội san Hương Trầm. Và các ủy viên gồm Cha Giuse Nguyễn Văn Lập, tức Tiến Lập. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hương Lan, tức Trầm Hương. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Sang, tức Đồng An. Nữ tu Maria Vũ Kim Loan. Và ông Phêrô Nguyễn Đình Diễn, tức Nhạc sĩ Francisco. Linh mục Nhạc sĩ Nguyễn Duy, Tổng Thư ký, đã trình bày tổng kết các hoạt động trong thời gian qua, gồm có tổ chức các đại hội thánh nhạc toàn quốc theo những chủ đề chuyên môn và phổ biến một số bài viết về thánh nhạc trên nội san Hương Trầm, thành lập câu lạc bộ những người sáng tác thánh ca và đã phát hành một số tuyển tập sáng tác mới. Phần chia sẻ một số kinh nghiệm viết thánh ca của linh mục Nhạc sĩ Kim Lăng, Phó Chủ tịch, đã được cử tọa theo dõi rất thích thú, và hầu như mọi người đều rất đồng cảm với ngài. Qua 3 bước mà người nhạc sĩ cần chuẩn bị để sáng tác, đó là đọc, suy cầu. Đọc để tích lũy kiến thức, suy dùng phương pháp trí trong suy để suy nghĩ với một ý tưởng chợt đến trong đầu. Cầu là cầu nguyện trước khi viết thánh ca. Cha Kim Long cũng nhắc nhiều lần đến đức ông thi sĩ Xuân Ly Băng, người đã truyền nhiều cảm hứng cho ngài qua những vần thơ. Cha Kim Long cho biết, ngài đã phổ nhạc rất nhiều bài thơ của Xuân Ly Băng. Sau đó, các tham dự viên đã chia thành 3 nhóm để thảo luận. Và sau bữa cơm trưa thân mật rất ngon miệng do ban tổ chức thiết đãi, các thành viên trong câu lạc bộ sáng tác thánh ca do linh mục nhạc sĩ Mi Trầm làm chủ nhiệm cũng đã ngồi lại với nhau để cùng sinh hoạt và đưa ra những quy định cách thức gửi sáng tác mới để được chuẩn ấn. Lần đại hội này cũng đã lấy ý kiến của các tham dự viên về hướng đi sắp tới của Ủy ban Thánh nhạc Việt Nam và những giải thưởng cho những bài thánh ca hay nhất hay tờ nội san hương trầm do linh mục nhạc sĩ Xuân Thảo làm chủ nhiệm với sự cộng tác của nhà thơ Đình Bảng và nhạc sĩ Francisco. Kính thưa quý vị và các bạn, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ngày 3 tháng 3 năm 2008 vừa qua, linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung, giáo phận Phan Thiết, cũng gửi thông báo về giải thưởng văn thơ nhạc họa về Đức Mẹ Tà Bao, nhân kỷ niệm 50 năm ngày khánh thành tượng đài Đức Mẹ Tà Bao vào ngày 8 tháng 12 năm 2009 sắp tới. Thông báo viết như sau. Vì nhiều năm nay, địa danh Tà Bao được nhiều người trong và ngoài nước biết đến nhờ việc hành hương Đức Mẹ Tà Bao. Đức Mẹ Tà Bao đã trở nên nguồn cảm hứng cho nhiều văn nghệ sĩ sáng tác nên những bài thơ, bản nhạc, ngợi khen tình thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Ngày 8 tháng 12 năm 2009, giáo phận Phan Thiết sẽ kỷ niệm 50 năm ngày khánh thành tượng đài Đức Mẹ Tà Bao. Hướng về dịp này, giáo phận xét thấy cần có những việc làm cụ thể để tôn vinh tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ. Những chương trình và nội dung mừng tim khánh tượng đài Đức Mẹ Tà Bao đang được hình thành. Giữa những dự phóng ấy, nhân ngày họp mặt các tác giả đồng sanh thơ tại Tòa Giám mục Phan Thiết ngày 2 tháng Giêng năm 2008, các tham dự viên đã thỉnh nguyện Đức Giám mục Giáo phận tổ chức giải văn thơ nhạc họa Đức Mẹ Tà Bao. Nhận thấy đây là sáng kiến có khả năng làm phong phú chương trình kỷ niệm và giúp dân Chúa thêm lòng đạo đức xuất sáng, suy niệm về tình thương Thiên Chúa, Đức Giám mục Giáo phận đã chấp thuận tổ chức giải thưởng này. Cha Phêrô Nguyễn Thiên Cung, Giám đốc Chủng viện Thánh Nicola, làm trưởng ban tổ chức. Thể lệ cuộc thi như sau. Nội dung sáng tác về Đức Mẹ, cách riêng là về Đức Mẹ Tà Bao. Hình thức văn thơ nhạc họa. Về văn, truyện ngắn, bút ký, lịch sử không quá 2.500 từ. Thơ, mỗi bài không quá 40 câu. Nhạc, không quá 2 trang A4. Họa, ảnh chụp hoặc ảnh vẽ. Đối tượng, mọi người đều có thể tham dự. Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm. Thời hạn nhận bài, trước ngày 13 tháng 7 năm 2008. Giải thưởng gồm một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 7 giải khuyến khích. Công bố các tác phẩm đoạt giải ngày 13 tháng 10 năm 2008. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được in thành một tập sách do ban tổ chức giữ bản quyền. Lễ phát thưởng vào ngày 8 tháng 12 năm 2008. Quý vị và các bạn muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung, giải văn thơ Đức Mẹ, Tòa Giám mục Phan Thiết, 422 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây thật là một niềm vui cho những ai thao thức đến việc đem tin mừng góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam thêm khởi sắc. Còn nhớ ngày 10 tháng Giêng năm 2007 tại Giáo xứ Tuy Hòa, giáo phận Quy Nhơn, cũng có một sinh hoạt văn hóa mang tên Giải thưởng Văn hóa Đức Tin Nguyễn Xuân Văn, nhân dịp kỷ niệm giỗ 5 năm linh mục Francisco Xavier Nguyễn Xuân Văn, nguyên hạt trưởng Phú Yên, quản sứ Giáo xứ Tuy Hòa. Ngài đồng thời cũng là một nhạc sĩ và nhất là một thi sĩ bút danh Ánh Thiều với tác phẩm Sứ điệp tình thương, đã đóng góp nhiều công sức cho nền văn học công giáo Việt Nam. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hướng tới một hoạt động quan trọng sẽ diễn ra trong tuần lễ này, đó là hội thảo học thuyết xã hội công giáo tại Xuân Lộc. Ngày 1 tháng 2 năm 2008, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội, đã gửi thư đến các giáo phận mời tham dự hội thảo học thuyết xã hội công giáo sẽ diễn ra tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày thứ Tư 12 tháng 3 năm 2008 đến ngày thứ Năm ngày 13 tháng 3 năm 2008. Trong thư, Đức cha Đa Minh có viết như sau. Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã soạn thảo cuốn tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội công giáo và phổ biến cho toàn thể giáo hội như những nguyên tắc căn bản cho các hoạt động bác ái xã hội. Bản tóm lược này cũng đã được nhiều tổ chức xã hội quốc tế dùng làm kim chỉ nam cho hoạt động xã hội của họ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 qua thông điệp Thiên Chúa là tình yêu cũng yêu cầu các hoạt động bác ái xã hội cần được tổ chức theo những đường hướng rõ rệt và những nguyên tắc căn bản của giáo hội. Vì thế, Ủy ban Bác ái xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tổ chức cuộc hội thảo để học hỏi về học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Đồng thời, trong nhiệm kỳ 2007-2010, các vị lãnh đạo của Ban Bác ái xã hội giáo phận được mời gọi để gặp gỡ và cùng bàn định về công tác bác ái xã hội của giáo hội Việt Nam cũng như tại các giáo phận. Đặc biệt trong kinh nghiệm bão lụt liên tiếp vừa qua, các vị lãnh đạo cũng sẽ được giới thiệu chương trình phòng ngừa ứng phó thiên tai để giảm bớt những thiệt hại tại địa phương, cũng như dự án phòng chống HIV/AIDS tại các giáo phận ở Việt Nam. Bộ giáo phận sẽ cử hai đại biểu tham dự hội thảo này. Được biết, thành phần diễn giả sẽ gồm các vị như sau: Đức cha Mikael Hoàng Đức Oanh, tóm lược học thuyết xã hội Công giáo; Cha Ghi Maria Nguyễn Hồng Giáo, trình bày về nhân phẩm và nhân quyền trong học thuyết xã hội Công giáo; Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, suy nghĩ về liên đới xã hội theo quan điểm Công giáo; Cha Anton Nguyễn Ngọc Sơn với đề tài học thuyết xã hội Công giáo và các vấn đề xã hội Việt Nam; Cha Phêrô Đặng Xuân Thành, trình bày mẫu thức thi hành công tác bác ái xã hội theo thông điệp Thiên Chúa là tình yêu; Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, trình bày học thuyết xã hội Công giáo và môi trường; Nữ tu Maria Consolata Hồ Thị Chính, chia sẻ kinh nghiệm dấn thân xã hội; anh Martino Trần Tuấn Huy cùng với nữ tu Maria Nguyễn Thị Bích Huyền giới thiệu cách thực hiện bản đồ xã hội của giáo phận. Cũng liên quan đến lĩnh vực xã hội, các thầy đại chủng sinh chủng viện Hà Nội thì ít năm nay vẫn âm thầm tiến hành những công tác mục vụ xã hội để những người nghèo. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật trên chuyến thăm của anh em đại chủng sinh đến với một số gia đình nghèo sống bên bờ sông Hồng, Hà Nội. Ngày 2 tháng 3 năm 2008, Chủ nhật thứ 4 mùa chay vừa qua, anh em đại chủng sinh đã đi thăm một số gia đình nghèo sống bên bờ sông Hồng, Hà Nội. Thầy Nguyễn Xuân Trường đã kể lại như sau: với sự giúp đỡ của một số ân nhân, nhóm chủng sinh chúng tôi đã đem những chiếc chăn ấm đến tặng cho một số người vô gia cư Red Room đang lấy gầm cầu bờ đê làm nhà của mình. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết họ là những người có hoàn cảnh gia đình éo le, không thể sống được tại quê nhà, và phải lần mò lên thủ đô làm nghề bốc vác và thu lượm phế liệu để kiếm bát cơm manh áo sống qua ngày. Gia tài của anh Đức và anh Hiền, hai người đang sống ở gầm cầu Chương Dương, Hà Nội, chỉ vỏn vẹn có một bộ quần áo khoác trên người, cộng thêm manh chiếu rách nằm ngủ. Bầu trời của các anh chính là mảng bê tông gầm cầu xám xịt, tương lai cuộc đời nghẹn lối. Sau khi chia sẻ với những con người không nhà không cửa, chúng tôi đi tiếp tới xóm nghèo trên sông Hồng. Họ ở những túp lều sơ sài rách nát, không biết có được gọi là nhà hay không. Dòng sông Hồng chảy nặng phù sa màu mỡ tốt tươi trong thi ca. Nhưng trong đời thường thì những con người sống ngay bên dòng sông ấy lại đang cảm nghiệm sao đất bạc màu sơ sát quá. Những túp lều bồng bềnh trên dòng nước diễn tả thật sống động cảnh đời lênh đênh, ba chìm bảy nổi của những gia chủ. Nghèo nàn và tiêu điều đến thế là cùng. Và thật là mỉa mai, không hiểu sao trên bức vách rách nát của nhà chị Hoa lại có tấm bạt in dòng chữ lớn lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên ngành du lịch và khách sạn của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Những con người ở đây tuy quá nghèo về vật chất, nhưng tình cảm của họ lại không thể nói là nghèo được. Nhà nào cũng niềm nở tiếp đón anh em chủng sinh. Những câu chuyện, những chén trà, những cái bắt tay chan chứa từng người. Bên cạnh đó, chúng tôi may mắn được chứng kiến tình liên đới của những người dân xóm nghèo, đang cùng chung tay làm bè và hạ thủy ngôi nhà mới cho gia đình chị Mai. Thời gian trôi mau, cố nấn ná thêm đôi chút, Rồi cũng đến giờ chúng tôi phải chia tay với những con người nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm này để trở về đại chủ viện. Suy tư về những gì mắt thấy tai nghe, thầy Xuân Trường chia sẻ những trăn trở. Khi chúng tôi trò chuyện dưới gầm cầu, thì dòng người với đủ loại xe cộ vẫn tấp nập, hối hả, lao đi trên đường phố. Không biết có mấy ai nhìn thấy nỗi khổ đau và chạnh lòng thương những con người đang lây lấp dưới gầm cầu. Thế mới hay, mắt là để nhìn. Nhưng cái nhìn của mắt không như chiếc máy ảnh. Mắt nhìn là để hiểu, để thông cảm, và cũng để chê bai. Nhìn rồi để yêu thương hay khinh bỉ lại là phạm vi của tâm hồn. Tâm hồn có trách nhiệm về cái nhìn. Chính Chúa Giêsu đã quở trách. Họ nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy, vì tâm hồn họ ra chai đá mất rồi. Matthew đoạn 13 câu 14 đến câu 15. Sống là nhìn, là quan sát. Chịu khó quan sát sẽ thấy được nhiều ý nghĩa của cuộc sống. Mắt thể lý chỉ cung cấp cho con người khả năng nhìn, còn mắt tâm hồn mới giúp con người biết xót thương vì thấy và hiểu thấu. Xin cho chúng ta biết nhìn thấy những nghĩa vụ, bổn phận mình phải làm cho người khác, cho giáo hội và xã hội, hơn là chỉ nhìn thấy những đòi hỏi và quyền lợi của mình, những điều tha nhân phải phục vụ mình. Từ đó chúng ta biết đem nắng ấm cho cuộc đời bằng đôi tay mở rộng phục vụ, với con tim đầy ắp tình người, bằng những bàn chân dấn thân, mở lối gieo hy vọng cho những người thất vọng. Xin cho mỗi người chúng ta biết nhìn nhau bằng những con mắt xót thương, để thấy được những nhu cầu của nhau, và biết đối xử với nhau bằng cả tấm lòng nhân ái.
Và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trước đây Chủ nhật thứ tư mùa 40, tức Chủ nhật thứ tư mùa chay, được đặt tên là Chủ nhật Letare, Chủ nhật hãy vui lên, lấy từ chữ đầu tiên của bài ca nhập lễ, nhằm diễn tả niềm an ủi sau khi đã qua được một nửa thời kỳ mùa chay tịnh khổ chế, với cuộc cải tổ phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Tư tưởng chỉ đạo trong việc lựa chọn các bài đọc sách thánh không phải là sự thống hối đền tội, nhưng là chuẩn bị các dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm. Vì thế, sau khi đã trình bày khởi điểm và đích điểm của hành trình cải hoán vào hai Chủ nhật đầu tiên, ba Chủ nhật kế tiếp trong mùa chay lần lượt trình bày ý nghĩa của bí tích thánh tẩy qua ba hình thức, qua ba hình ảnh, nước, ánh sáng, sự sống, mà Chúa Kitô là trọng tâm. Bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 2 tháng 3, tức là Chủ nhật thứ tư mùa chay, được dành để suy gẫm về bài tin mừng nói đến việc Chúa Giêsu chữa lành một người mù, với lời cảnh giác những người do tính kiêu ngạo không biết nhận ra tật mù quáng của mình, và vì thế không đếm xỉa đến hồng ân cứu độ mà Chúa ban cho nhân loại. Trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, trong các Chủ nhật của mùa 40, tức mùa chay, qua các đoạn văn tin mừng Thánh Gioan, phụng vụ đưa chúng ta đi vào con đường của các dự tòng lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Chủ nhật tuần trước, Chúa Giêsu đã hứa cho người phụ nữ Samari hồng ân nước hằng sống. Hôm nay, tức là Chủ nhật thứ tư mùa chay vừa qua, khi chữa lành một người mù từ lúc mới sinh, Chúa Giêsu tỏ mình ra như là ánh sáng của thế gian. Và Chủ nhật tới, tức Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật thứ năm mùa chay, khi cho ông bạn Lazaro sống lại, Chúa trình bày mình như là sự phục sinh và là sự sống. Nước, ánh sáng, sự sống. Đó là những biểu tượng của thánh tẩy, bí tích dìm các tín hữu trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, giải thoát họ khỏi ách nô lệ tội lỗi và ban cho họ sự sống vĩnh cửu. Chúng ta dừng lại một lúc ở trình thuật về người mù từ lúc sinh ra. Theo Phúc Âm Thánh Gioan chương 9 câu 1 đến câu 41. Mang não trạng của người đương thời, các môn đệ nghĩ rằng bệnh mù của anh là hậu quả của một tội của bản thân hay của cha mẹ. Nhưng Chúa Giêsu đã bác bỏ thiên kiến đó và tuyên bố, chẳng phải tại anh hay tại cha mẹ anh, nhưng là để cho công trình Thiên Chúa được bộc lộ nơi anh. Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 9 câu 3. Những lời ấy có sức an ủi chúng ta dường nào? Chúng ta được nghe thấy lời của Thiên Chúa là tình yêu, quan phòng và sáng suốt. Đứng trước con người mang dấu tích của sự hữu hạn và đau khổ, Chúa Giêsu không nghĩ đến tội vạ nào đó, nhưng nghĩ đến ý định của Thiên Chúa là đứng ra dựng nên con người để được sống. Vì thế, người đã long trọng tuyên bố rằng, chúng ta phải hoàn thành những công việc của đấng đã sai tôi đến. Bao lâu tôi còn ở trên thế gian, thì tôi là sự sáng của thế gian. Lập tức, người đã chuyển từ lời nói sang hành động, với một chút đất hòa với nước miếng thành bùn. Người đã xoa lên mắt của người mù. Cử chỉ này nhắc đến việc tạo dựng con người được Kinh Thánh thuật lại dưới biểu tượng của đất được nặng hình và linh động nhờ hơi thở của Thiên Chúa. Thật vậy, Adam có nghĩa là đất, và thân thể con người gồm bởi những yếu tố của đất. Khi chữa lành con người, Chúa Giêsu thực hiện một cuộc tạo dựng mới. Tuy nhiên, việc chữa trị đó đã gây ra một cuộc tranh cãi sôi nổi, bởi vì Chúa Giêsu đã làm điều ấy vào ngày Sa-bát. Và như vậy, theo nhóm biệt phái, người đã vi phạm luật nghỉ việc. Vì thế, vào hồi kết thúc trình thuật, Chúa Giêsu và người mù đã gặp lại nhau, bởi vì cả hai đều bị trục xuất ra khỏi đền thờ. Một người bởi vì đã vi phạm luật, người kia tại vì vẫn còn bị mang dấu tích tội lỗi bẩm sinh, tuy đã được khỏi bệnh rồi. Chúa Giêsu đã mặc khải cho người mù rằng, người đến thế gian để thi hành cuộc phân xử, để tách lìa những người mù được chữa lành ra khỏi những người không muốn được chữa bởi vì họ nghĩ rằng mình lành mạnh. Thật vậy, con người mang trong mình một chiếc cám dỗ, muốn kiến tạo cho mình một hệ thống an toàn ý thức hệ. Kể cả tôn giáo cũng có thể trở thành nhân tố của hệ thống đó, cũng tựa như chủ nghĩa vô thần và tục hóa. Nhưng khi làm như vậy là con người trở nên mù quáng bởi tật ích kỷ. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu chữa lành chúng ta, người có thể và muốn ban cho chúng ta ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy thú nhận sự mù quáng của mình, sự thiển cận của mình, và nhất là cái mà Kinh Thánh đặt tên là tội nặng nhất, đó là tội kiêu ngạo. Xin mẹ Maria rất thánh giúp chúng ta điều đó, bởi vì khi sinh ra Chúa Kitô về thể xác, mẹ đã ban cho nhân loại ánh sáng chân thật. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin. Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã thêm ba lời kêu gọi. Thứ nhất là kêu gọi phóng thích Đức Cha Paulus Farah Rappo. Thứ nhất là kêu gọi phóng thích Đức Cha Paulus Farah Rappo, tổng giám mục Mosul, Iraq, bị một nhóm vũ trang bắt cóc sau khi hạ sát các cận vệ. Thứ hai là kêu gọi chấm dứt chiến tranh giữa Israel và Palestine ở dải Gaza. Thứ ba là kêu gọi bảo vệ các thiếu nhi, nhân vụ tìm thấy thi hài của hai em bé dưới giếng ở Gravina, miền nam Italia, mất tích từ hơn năm qua. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào trưa Chủ nhật tuần tới. Giờ đây trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 9 tháng 2, Chủ nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 15. nên đồng hình dạng với Chúa Kitô cùng mẹ Maria. Kinh Mân Côi chuyển đưa chúng ta cách nhiệm màu đến bên cạnh Đức Maria trong ngôi nhà Nazareth, nơi mẹ bận bịu lo cho Chúa Kitô đang lớn lên về phương diện nhân bản. Nhờ có mẹ có thể dạy dỗ và uống nắng chúng ta, như đã chăm sóc Chúa Kitô cho tới khi người được thành hình trọn vẹn trong chúng ta. Việc làm này của Đức Maria hoàn toàn bắt nguồn từ việc làm của Chúa Kitô và phụ thuộc vào đó một cách triệt để, mà không ngăn cản bằng bất cứ cách nào sự kết hợp lập tức giữa các tín hữu với Chúa Kitô. Trái lại, còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đó nữa. Đây là nguyên tắc rõ ràng đã được Công đồng Vaticano thứ hai nói đến, mà tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã có kinh nghiệm sâu sắc trong cuộc đời, đến nỗi thành nền tảng cho khẩu hiệu giám mục của tôi, Totus Tuus. Như mọi người biết, khẩu hiệu được gợi hứng từ giáo thuyết của Thánh Louis Maria Grignion de Montfort. Ngài thường dùng lời sau đây để giải thích vai trò của Đức Maria đối với mỗi người chúng ta trong tiến trình nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Tất cả sự hoàn thiện của chúng ta hệ tại việc trở nên đồng hình dạng, kết hợp và thánh hiến cho Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, việc đạo đức hoàn hảo nhất chắc chắn là việc biến đổi, kết hợp và thánh hiến chúng ta cách hoàn hảo cho Chúa Giêsu Kitô. Vậy, bởi vì trong mọi thụ tạo, Đức Maria là người đã nên đồng hình dạng nhất với Chúa Giêsu Kitô, cho nên trong tất cả các việc đạo đức, lòng sùng kính Đức Maria, mẹ thánh thiện của người, là việc đạo đức hiến thánh và làm cho một linh hồn nên đồng hình dạng với Chúa chúng ta hơn cả, và một linh hồn càng thánh hiến cho mẹ sẽ được càng thánh hiến cho Chúa Giêsu Kitô. Không nơi nào bằng Kinh Mân Côi, cuộc sống của Chúa Giêsu và của Đức Maria tỏ ra liên kết với nhau sâu xa đến thế. Đức Maria chỉ sống trong Chúa Kitô và cho Chúa Kitô. Trích tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 15. Mùng 10 tháng 2, thứ hai tuần thứ năm mùa chay. 11 thứ ba tuần thứ năm mùa chay. 12 thứ tư tuần thứ năm mùa chay. 13 thứ năm tuần thứ năm mùa chay. 14 thứ sáu tuần thứ năm mùa chay. 15 tháng ba thứ bảy, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân, bắt đầu tuần thánh. 16 tháng ba Chủ nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, thánh vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
chặng núi cao xanh. Ơn hộ phù, ơn hộ phù tôi bởi nơi nào. Ơn hộ phù tôi là do bởi Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng dựng nên cả đất trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đã đi gần hết cuộc hành trình mùa chay. Chỉ còn một tuần nữa, chúng ta sẽ bước vào tuần thánh để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Các môn đệ không muốn chấp nhận sự kiện thầy mình sẽ chết một cách nhục nhã trên thập giá. Chính vì thế mà một tuần lễ trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã thực hiện một trong những phép lạ cả thể nhất là làm cho ông Lazaro sống lại. Với phép lạ này, Chúa Giêsu muốn củng cố niềm tin của các môn đệ. Ngài đã có thể làm cho ông Lazaro sống lại, thì chính Ngài cũng sẽ sống lại như Ngài đã loan báo. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy rằng Ngài là Thiên Chúa, Ngài là chủ tể của sự sống. Đây là điều mà từ ngàn xưa, tiên tri Ezekiel đã muốn loan báo cho dân Do Thái. Ezekiel là tiên tri đang sống với dân lưu đày tại Babylon. Giữa lúc dân chúng hầu như rơi vào tuyệt vọng, thì vị tiên tri này loan báo rằng Chúa sẽ ra tay cứu độ. Tiên tri Ezekiel diễn tả việc Chúa cứu độ dân Ngài như việc mở cửa mồ cho người chết sống lại. Thật vậy, dân bị lưu đày cũng chẳng khác nào người chết đang ở trong mồ. Mọi khí phách và hy vọng đều tiêu tan. Giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày chẳng khác nào làm cho kẻ chết sống lại. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách tiên tri Ezekiel đoạn 37 từ câu 12 đến câu 14. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Hỡi dân ta, này ta sẽ mở cửa mồ cho các ngươi, ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Chúa lúc ta mở cửa mồ các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mồ. Ta sẽ cho các ngươi thần trí của ta, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng ta là Chúa. Chính ta đã phán và đã thi hành.
Cho ngài thân hình ấm áp, thêm
Lời loan báo của tiên tri Ezekiel được áp dụng trước tiên cho tương lai của dân Do Thái, nhưng cũng trở thành hiện thực đối với các tín hữu Kitô qua sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đây là điều mà Thánh Phaolô muốn khẳng định trong thư gửi cho giáo đoàn Roma mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay. Chết là số phận chung của mọi người, nhưng nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu và do quyền năng của Thánh Thần, mỗi người đều có quyền hy vọng một cách chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ ban sự sống ngay cho thân xác hay chết của chúng ta. Do đó, Thánh Phaolô khuyên chúng ta không nên sống theo xác thịt, mà hãy sống theo Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Kitô. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8, từ câu 8 đến câu 11. Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thực sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Chúa Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Ngài. Nhưng nếu Chúa Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em. Phụng vụ lời Chúa hôm nay đều nói đến sự sống lại, nhưng không phải là sự sống lại của Chúa Giêsu mà là của chúng ta. Với niềm sám hối kèm theo chay tịnh của mùa chay, giáo hội muốn chúng ta sống lại trong tinh thần để có khả năng tham dự tuần lễ trọng tâm của năm phụng vụ sẽ được cử hành từ Chúa Nhật tới. Với tinh thần ấy, giờ đây chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật về việc Chúa Giêsu cho ông Lazaro sống lại được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 11 từ câu 1 đến câu 45. Khi ấy có một người đau liệt tên là Lazaro ở Bethania, làng quê của Maria và Marta. Marta chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau cho Ngài. Em trai của bà là Lazaro lâm bệnh. Vậy hai chị sai người đến thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, người thầy yêu đang đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Chúa Giêsu thương bà Martha và em của bà là Maria và Lazaro. Khi hay tin ông này đau liệt, Chúa Giêsu còn lưu lại ở đó hai ngày. Rồi Ngài bảo các môn đệ, chúng ta hãy trở lại xứ Judea. Các môn đệ thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy trở lại đó ư? Chúa Giêsu đáp, một ngày lại chẳng có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng. Chúa Giêsu nói thế rồi lại bảo họ, Lazaro, bạn của chúng ta đang ngủ. Do vậy, ta đi đánh thức ông. Các môn đệ thưa Thầy, nếu ông ta ngủ thì ông ta sẽ khỏe lại. Chúa Giêsu có ý nói tới cái chết của Lazaro, nhưng các môn đệ lại nghĩ Ngài nói về giấc ngủ. Bây giờ Ngài mới nói rõ, Lazaro đã chết, nhưng ta mừng cho các con, vì ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông. Lúc đó ông Tôma cũng có tên là Didimo nói với đồng bạn, chúng ta cũng đi để cùng chết với Ngài. Đến nơi Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Bethania chỉ cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đã đến nhà bà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, bà Martha đi đón Ngài, còn bà Maria vẫn ngồi nhà. Bà Martha thưa với Chúa Giêsu, thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói, em con sẽ sống lại. Bà Martha thưa, con biết trong ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Nói xong, bà về gọi bà Maria em gái của bà và nói thầm với em rằng, Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em. Nghe vậy, bà Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng, Ngài còn đang đứng ở nơi bà Martha đã gặp Ngài. Những người Do Thái cùng ở trong nhà bà với Maria và an ủi bà. Khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi bà Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Ngài, bà liền sấp mình xuống dưới chân Ngài và nói, thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây, thì em con không chết. Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Ngài hỏi, đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa Thầy, xin đến mà xem. Chúa Giêsu rơi lệ, người Do Thái liền nói, kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói, ông ấy đã mở mắt cho người mù từ khi mới sinh, mà không làm được cho người này khỏi chết ư? Chúa Giêsu lại xúc động. Ngài đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo, hãy đẩy tảng đá ra. Bà Martha là người chị của người chết thưa. Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói, ta đã chẳng bảo con rằng nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói, lạy cha, con cảm tạ cha đã nhận lời con biết cha hằng nghe lời con, nhưng con nói lên vì những người đang đứng xung quanh đây, để họ tin rằng cha đã sai con. Nói rồi Chúa Giêsu kêu lớn tiếng, Lazaro, hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo, hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm bà Maria, khi được chứng kiến việc Chúa Giêsu làm, chỉ đã tin vào Ngài. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một trong những phát minh vĩ đại nhất trong y khoa hẳn phải là trái tim nhân tạo. Nhờ tim nhân tạo, nhiều người bị bệnh tim ngày nay có thể sống một cuộc sống bình thường mà các thế hệ đi trước không có được. Dụng cụ được gọi là tim nhân tạo này là một chiếc máy nhỏ kích thích trái tim bị tê liệt có thể hoạt động bình thường trở lại. Thay vì chết hay phải sống một cuộc sống khốn khổ, người mắc bệnh tim mang trong lồng ngực mình một nguồn sống mới thực sự. Trong đời sống tinh thần, niềm tin vào Chúa Giêsu chính là một chiếc máy trợ tim cho chúng ta. Không có chiếc máy trợ tim thiêng liêng ấy, cuộc sống của con người sẽ vô nghĩa hay khốn khổ và khó khăn. Chính vì thế mà trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tuyên bố: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Chúa Giêsu không có ý nói đến sự sống thể lý, bởi vì xét theo phương diện thể lý, không phải tin Chúa Giêsu thì đương nhiên sẽ không bao giờ chết. Cuối cuộc hành trình dương thế, người tín hữu Kitô cũng phải ra đi như tất cả mọi người. Khi nói đến sự chết, Chúa Giêsu nghĩ đến trước tiên về cái chết trong tội lỗi. Ngài có ý nói rằng, ngay cả đối với một người đã chết trong tội, nghĩa là đã đến mức tất cả những gì làm cho cuộc sống trở thành đáng sống, Ngài vẫn có thể làm cho người đó sống lại. Cái chết đáng sợ nhất là cái chết trong tội lỗi. Một người có thể ích kỷ đến độ chết đối với các nhu cầu của người khác. Một người có thể vô tâm đến độ chết đối với những cảm xúc của người khác. Một người có thể gian ác và bất lương đến độ chết đối với lương tâm và danh dự. Nhưng Chúa Giêsu tuyên bố, Ngài có thể làm cho tất cả những con người như thế sống lại. Lịch sử giáo hội và lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng Chúa Giêsu đã cho hàng triệu triệu con người như thế được sống lại. Khi tuyên bố, ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Chúa Giêsu cũng nghĩ đến sự sống mai hậu. Ngài đến trong thế gian để mang lại một điều chắc chắn là cái chết không phải là tận cùng. Qua Chúa Giêsu, chúng ta biết rằng chúng ta đang hành trình không phải để đi về hướng tăm tối của mặt trời lặn, mà tiến về ánh sáng. Chúng ta không đi vào cõi chết, mà tiến vào sự sống. Tin Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được sống bởi vì chúng ta đi vào hai quan hệ mới. Trước hết, chúng ta đi vào một quan hệ mới với Thiên Chúa. Đó là quan hệ của tin tưởng và phó thác. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa là đấng yêu thương và cứu độ. Trong Ngài, mọi sợ hãi đối với sự chết đều tan biến. Tin vào Chúa Giêsu, chúng ta cũng đi vào một quan hệ mới với sự sống. Khi chúng ta chấp nhận con đường của Ngài, khi chúng ta xem các mệnh lệnh của Ngài như luật sống, thì chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên mới mẻ và đáng sống. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, thì không những chúng ta sẽ được sống lại trong ngày sau hết, mà còn sống lại ngay trong cuộc sống tại thế này. Đó là sự sống lại khỏi cái chết trong tội lỗi, hận thù, ích kỷ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa là đấng đã chiến thắng sự chết bằng chính cái chết của Chúa. Xin cho chúng con luôn được tiến bước theo Chúa trên con đường từ bỏ và hy sinh, để được Chúa cho sống lại trong con người mới, luôn sống theo thần khí của Chúa.
thập tự, ngước mắt nhìn lên cao. Ôi Giê-xu thương đau, vì con Chúa cũng đau. Bóng Chúa mang nhục hình, đứng giữa trời điêu linh. Thương con nên hy sinh, chịu mang kiếp tội.
Xin bác đây thầm giá đã đắm chua cây, mong cha thương đốt cháy cuộc sống chất vấn mê say. Con xin muôn dấu ai mong thêm những cánh hoa tươi, cho thêm hương sắc mới ngày tháng quyến đổi thay.
Chân thập tự cúi xuống bàn tay khô, thân con như hoang sơ chìm trong kiếp ngục tù. Chúa ơi con trở về giữa chan trường đam mê, đôi chân siêu lao đao tình con chết nghẹn ngào.
Con xin bác đây thầm xa đã lắm chua cây, mong cha thương đốt cháy cuộc sống chất vấn mê say. Con xin muôn dấu ai mong thêm những cánh hoa tươi, cho thêm hương sắc mới ngày tháng khuyến đổi thay.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.